Ban Việt ngữ, Đài Chân Lý Á Châu từ Phi Luật Tân xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình hôm nay, thứ hai, ngày 9 tháng 12 năm 2019, có những nội dung sau. Mở đầu là phần tin tôn giáo, tiếp đến là bài thời sự, trình bày thư mục vụ Giáng sinh năm 2019 của Đức Tổng Giám mục Tổng Giáo phận Hà Nội. Kế đó là tiết mục Học hỏi phụng vụ, và sau cùng là mục Tìm hiểu học thuyết xã hội của Giáo hội Công giáo. Trước hết, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo do Duy An phụ trách.
Tin Manila, Philippines. Đức Hồng Y Tổng có một con thăm và dâng thánh lễ tại nhà thờ chính tòa Manila. Đức Hồng Y Rainer Maria Wenke, Tổng giám mục giáo phận Côn bên Đức, sẽ cùng đồng tế với Đức Hồng Y Luis Antonio Tagle, Tổng giám mục giáo phận Manila, Philippines, trong thánh lễ ngày 9 tháng 12 này, kính Đức Mẹ vô nhiễm nguyên tội tại nhà thờ chính tòa địa phương. Cha Reginald Malikdem, quản đốc nhà thờ chính tòa Manila cho biết, Đức Hồng Y Wenke đến Manila để tham dự lễ đặt viên đá đầu tiên xây dựng trung tâm truyền thông xã hội Á Châu trong khuôn viên của Đài Chân Lý Á Châu. Côn là giáo phận có gần 2 triệu tín hữu Công giáo và là giáo phận có nhiều khả năng tài chánh nhất trong số 27 giáo phận tại Đức. Khác với Đức Hồng Y Reinhard Marx, Tổng giám mục giáo phận Munich, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Đức, Đức Hồng Y Rainer thuộc khuynh hướng truyền thống và ngài phê bình nhiều điểm trong con đường công nghị hiện nay của Công giáo Đức, và ngài nhận xét rằng qua biện pháp này, người ta đang biến nó thành một thứ nghị viện tin lành. Đồng tế thánh lễ với Đức Hồng Y Tagle tại nhà thờ chính tòa Manila cũng có Đức Tổng giám mục Gabriel Garcia, sứ thần tòa thánh mãn nhiệm tại Manila, và hôm 16 tháng 11 vừa qua đã được Đức Thánh Cha bổ nhiệm làm quan sát viên thường trực của tòa thánh tại Liên Hiệp Quốc ở New York, Hoa Kỳ. Tin Jakarta, Indonesia. Indonesia tăng cường các biện pháp an ninh dịp lễ Giáng sinh. Các lực lượng cảnh sát và quân đội sẽ tăng cường các biện pháp an ninh bảo vệ các thánh đường nhân dịp lễ Giáng sinh sắp tới. Theo hãng tin Công giáo Á Châu UCAN, hơn 160.000 nhân viên an ninh được huy động để bảo vệ khoảng 50.000 thánh đường Kitô tại Indonesia, tức là tăng gấp đôi so với dịp lễ Giáng sinh năm ngoái. Tham gia công cuộc bảo vệ này cũng có những người trẻ thuộc tổ chức Hồi giáo Nahdlatul Ulama. Họ bảo vệ những nơi thu hút các du khách. Một chuyên gia an ninh mật vụ, ông Stanislaus Rianta, thuộc Đại học Indonesia, đã nói đến nguy cơ khủng bố gia tăng từ phía các nhóm Hồi giáo cực đoan. Ông trưng dẫn vụ tấn công bằng bom hồi tháng 11 vừa qua tại Bộ Chỉ huy Cảnh sát ở thành phố Medan, mặt bắc đảo Sumatra, và vụ tấn công bằng dao chống Bộ trưởng An ninh Wiranto một tháng trước đó. Những vụ này bị coi là do tổ chức Jamaat Ansarut Daulah, gọi tắt là JAD, có liên hệ với nhà nước Hồi giáo. Ông Wiranto nói rằng các thành viên lực lượng JAD có thể thực hiện những vụ tấn công khủng bố vào dịp lễ Giáng sinh và đầu năm dương lịch. Đáng được bảo vệ đặc biệt là các thánh đường Kitô. Trong quá khứ, các nhà thờ đã bị tấn công như hồi tháng 5 năm 2018. Nhà thờ Đức Bà tại Surabaya, thành phố lớn thứ hai của Indonesia, đã bị khủng bố. Năm 2016, những thành phần Hồi giáo cực đoan ở Indonesia đã gia tăng các chiến dịch chống các nhóm Kitô thiểu số, những người Hồi giáo ôn hòa và nhóm Hồi giáo Shiite thiểu số. Nhưng đồng thời, các lực lượng an ninh Indonesia cũng tỏ ra quyết liệt chống lại nạn khủng bố. Từ tháng Giêng đến nay, họ đã bắt giữ hơn 100 người bị tình nghi thuộc các nhóm khủng bố. Tin Vatican. Sứ điệp Đức Thánh Cha gửi hội nghị COP25 về sự thay đổi khí hậu. Đức Thánh Cha Francisco kêu gọi các chính quyền thực sự có ý chí chính trị để thi hành những quy định của Hiệp ước Paris cách đây 4 năm để chống lại những thay đổi khí hậu đang đe dọa tương lai của trái đất và nhân loại. Ngài đưa ra lời kêu gọi trên đây trong sứ điệp gửi các tham dự viên Hội nghị quốc tế thứ 25 của Liên Hiệp Quốc, quen gọi là COP25, đang tiến hành tại Madrid, Tây Ban Nha, từ mùng 2 đến ngày 13 tháng 12 tới đây. Trong sứ điệp được Đức Hồng Y Pietro Parolin, quốc vụ khanh tòa thánh tuyên đọc tại hội nghị, Đức Thánh Cha viết, thật là buồn vì 4 năm sau Hiệp định Paris về sự thay đổi khí hậu, chúng ta phải nhận rằng sự ý thức của nhiều tác nhân trong cộng đồng quốc tế về tầm quan trọng phải cộng tác với nhau trong việc xây dựng căn nhà chung của chúng ta vẫn còn yếu ớt, không thể đáp ứng một cách thích hợp về sự cấp thiết phải hành động mau lẹ để đối phó với sự thay đổi khí hậu. Các nghiên cứu mới nhất cho thấy, những quyết tâm gần đây của các nước vẫn còn ở xa mức độ cần thiết để đạt tới những mục tiêu do Hiệp định Paris ấn định. Sự kiện đó cho thấy, từ lời nói đến những hành động cụ thể thật là xa dường nào. Đức Thánh Cha nhận xét rằng, hiện nay ngày càng có sự đồng ý về sự cần thiết phải thăng tiến những tiến trình chuyển tiếp, cũng như cần biến đổi các kiểu mẫu phát triển của chúng ta, khuyến khích tình liên đới và tăng cường mối liên hệ mạnh mẽ giữa cuộc chiến chống thay đổi khí hậu và nạn nghèo đói. Đức Thánh Cha cũng khẳng định rằng, từ viễn tượng trên đây, chúng ta phải nghiêm túc tự hỏi xem có ý chí chính trị để với tinh thần lương thiện, trách nhiệm và can đảm, cung cấp nhiều hơn các phương tiện nhân sự để làm dịu bớt những hậu quả do sự thay đổi khí hậu gây ra hay không, đồng thời giúp đỡ dân chúng nghèo nhất và dễ bị tổn thương nhất đang chịu đau khổ nhiều nhất vì những thay đổi khí hậu. Đức Thánh Cha nói đến nhiều nghiên cứu cho thấy vẫn còn có thể giới hạn hậu quả của sự hâm nóng trái đất. Để thi hành điều này, chúng ta cần có một ý chí chính trị mạnh mẽ, rõ ràng, sáng suốt, nhìn xa trông rộng, theo đuổi một hành trình mới, nhắm tái đầu tư tài chính và kinh tế vào những lĩnh vực thực sự bảo tồn những điều kiện sống xứng đáng với con người trên một trái đất lành mạnh ngày nay và trong tương lai. Tất cả những điều đó kêu gọi chúng ta hãy suy tư một cách ý thức về ý nghĩa những kiểu mẫu tiêu thụ và sản xuất của chúng ta và về những tiến trình giáo dục gây ý thức để làm cho chúng phù hợp với phẩm giá con người. Tin Roma. Đức Hồng Y Chánh Sở Từ Thiện của Đức Thánh Cha kêu gọi đón tiếp người tị nạn. Đức Hồng Y Konrad Krasetsky, Chánh Sở Từ Thiện của Đức Thánh Cha Francisco, kêu gọi các Hồng Y, giám mục, linh mục và tu sĩ hãy mở cửa nhà xứ, tu viện, đan viện để đón tiếp ít là một gia đình từ trại tị nạn Nespo bên Hy Lạp để có thể giải tỏa tất cả các trại ở đây. Đức Hồng Y Krasetsky, người Ba Lan, đưa ra lời kêu gọi trên đây trong cuộc họp báo trưa ngày 4 tháng 12 vừa qua, khi dẫn 33 người tị nạn từ đảo Lesbo về Roma, để tới phi trường Fiumicino nhờ một thỏa hiệp giữa Vatican và Bộ Nội vụ Italia. 33 người tị nạn xuất xứ từ Afghanistan, Cameroon và Togo, gồm những gia đình với các con cái còn nhỏ, nam phụ lão ấu. Khi đến Roma, họ được trú ngụ trong các cơ sở của cộng đồng Thánh Egidio, một tổ chức bác ái Công giáo. Trước cuối tháng 12 này, sẽ có thêm 10 người tị nạn được tới Roma theo hành lang nhân đạo. Trong cuộc họp báo, Đức Hồng Y Krajewski cho biết, trại tị nạn ở đảo Lesbo hồi tháng 5 năm nay khi ngài đến viếng thăm có 7.000 người, nhưng ngay tại đó có hơn 15.000 người tị nạn. Trong số này, có 800 trẻ em không có người lớn đi kèm. Họ sống trong những điều kiện rất bi thảm. Đây thực sự là một vấn đề và một ô nhục cho Âu Châu. Đức Hồng Y Krajewski cho biết, lời kêu gọi mỗi giáo xứ, mỗi tu viện, đan viện ở Italia, hãy đón tiếp ít là một người hay một gia đình tị nạn, không phải là của ngài, nhưng là lời mời gọi của chính Đức Thánh Cha trong một buổi đọc kinh truyền tin. Tin New York, Hoa Kỳ. Đức Thánh Cha và Đại Imam Antayev đề nghị Liên Hiệp Quốc thiết lập Ngày Thế Giới Huynh Đệ. Đức Thánh Cha Francisco và Đại Imam Antayev của Đại học Hồi giáo Al-Azhar ở Cairo, Ai Cập đã đề nghị Liên Hiệp Quốc lập Ngày Thế Giới về Tình Huynh Đệ, cử hành vào ngày 4 tháng 2 hàng năm. Thư thỉnh cầu về vấn đề này đã được đệ trình Tổng Thư ký Liên Hiệp Quốc là ông Antonio Guterres, nguyên là Thủ tướng Bồ Đào Nha. Các thành viên ủy ban cấp cao nhắm đạt tới những mục tiêu trong văn kiện về tình huynh đệ nhân loại để đạt hòa bình thế giới và sống chung hòa bình, đã gặp ông Tổng Thư ký Liên Hiệp Quốc để trao văn thư thỉnh cầu. Ủy ban do Đức Hồng Y Ayuso Gisok, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh Đối thoại Liên Tôn và Thẩm phán Muhammad Abdan Salam hướng dẫn, đã trao sứ điệp của Đức Thánh Cha Francisco và Đại Imam Antayet cho ông Antonio Guterres để thỉnh cầu Liên Hiệp Quốc cùng với Tòa Thánh và Đại học Al-Azhar tham gia việc tổ chức một hội nghị thượng đỉnh thế giới về tình huynh đệ nhân loại. Ông Tổng Thư ký Liên Hiệp Quốc đánh giá cao và bày tỏ sự sẵn sàng đối với sáng kiến trên đây và nhấn mạnh tầm quan trọng của việc phục vụ toàn thể nhân loại. Ông đã chỉ định vị cố vấn đặc biệt Adama Dien đặc trách về những vụ oán ghét và phòng ngừa diệt chủng làm đại diện của Liên Hiệp Quốc để theo dõi những hoạt động được đề nghị và cộng tác với Ủy ban cấp cao vừa nói. Ủy ban này được thành lập ngày 20 tháng 8 năm nay với mục đích đạt tới những mục tiêu được đề ra trong văn kiện chung kết được Đức Giáo Hoàng Francisco và Đại Imam Hồi giáo ký ngày 4 tháng 2 năm nay tại Abu Dhabi. Ủy ban cấp cao này gồm các thành viên Kitô, Hồi giáo và Do Thái giáo. Tin Paris, Pháp Quốc. Hội đồng giám mục Pháp khẳng định không dùng tiền lạc quyên để bồi thường các nạn nhân bị lạm dụng. Trong thông cáo công bố hôm 4 tháng 12 vừa qua, Hội đồng giám mục Pháp cho biết số tiền lạc quyên cho các hoạt động của giáo hội, quen gọi là đồng tiền phụng tử, không được dùng để bồi thường các nạn nhân những vụ giáo sĩ lạm dụng tính dục trẻ vị thành niên. Thông cáo cho biết, từ năm 2017, số tiền lạc quyên cho các hoạt động của giáo hội Pháp bị suy giảm. Trong năm 2018, các tín hữu công giáo đã đóng góp 248 triệu euro cho giáo hội. Trong năm nay, số tiền quyên góp cho giáo hội sẽ được bao nhiêu, đó là điều người ta vẫn chưa biết, nhưng giáo hội Pháp biết là số tiền đó sẽ tiếp tục giảm bớt. Sự giảm sút đó cũng xảy ra nơi nhiều tín hữu đối với việc đóng góp để tu bổ nhà thờ Đức Bà Paris bị hỏa hoạn. Sự suy giảm trong các cuộc lạc quyên cũng do sự giảm sút số tín hữu đóng góp cho giáo hội Công giáo Pháp. Trong khoảng thời gian 10 năm, từ năm 2008 đến năm 2018, số tín hữu đóng góp giảm khoảng 1/3 và còn 1 triệu người. Tuy nhiên, trong khoảng thời gian đó, số tiền mỗi người đóng góp cho giáo hội trung bình gia tăng từ 156 euro đến 243 euro mỗi năm. Tại Pháp, không có chế độ thuế giáo hội như tại Đức, Áo và Thụy Sĩ. Mọi sự đóng góp cho giáo hội đều là tự nguyện. Tại Đức, có một vài giám mục đề nghị dùng tiền thuế giáo hội để bồi thường các nạn nhân bị giáo sĩ, tu sĩ lạm dụng, nhưng nhiều giám mục khác lên tiếng chống đối đề nghị này. Tin Cairo, Ai Cập. Thêm 87 thánh đường Kitô Ai Cập được hợp thức hóa. Hôm 3 tháng 12 vừa qua, chính phủ Ai Cập đã hợp thức hóa thêm 87 thánh đường Kitô và nhà xứ phụ cận, nâng tổng số cơ sở Kitô được hợp thức hóa lên 1.500 đơn vị trong vòng 18 tháng qua. Biện pháp này chấm dứt tình trạng cho đến nay các cơ sở Kitô giáo đó hoạt động không có phép chính thức của nhà nước. Theo báo Al-Aram ở Cairo, đại diện giáo hội chính thống Cộp Ai Cập, Linh Mục Majai Anton cho biết Đức Thượng Phụ Giáo Chủ Tawatros Đệ Nhị muốn rằng tất cả các thánh đường và cơ sở của giáo hội đáp ứng những đòi hỏi của chính quyền. Tuy nhiên, có một vài trường hợp ngoại lệ rất khó áp dụng các tiêu chuẩn ấy. Vì thế, Đức Thượng Phụ kêu gọi tìm một giải pháp khác. Thủ tướng Mustafa Madbouly của Ai Cập cũng nhấn mạnh rằng cần cứu xét tình trạng các thánh đường ấy để tìm ra những giải pháp khác thích hợp nhất để các nhà thờ đó được hưởng sự bảo vệ cần thiết. Hồi năm 2016, chính phủ Ai Cập đã thông qua luật đẩy mạnh tiến trình cấp giấy phép hoạt động cho các nhà thờ đã được xây cất mà không có phép của chính quyền trong thời kỳ trước đây rất khó xin được giấy phép. Hồi tháng Giêng năm ngoái, Bộ Gia cư của Ai Cập đã công bố chỉ thị cho phép các tín hữu Kitô cử hành thánh lễ tại các nhà thờ không có giấy phép, cho đến khi một nghị quyết được đề ra về tình trạng của các thánh đường này.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự trình bày Thư Mục vụ Giáng sinh 2019 của Đức Tổng Giám mục Tổng giáo phận Hà Nội. Hôm mùng 5 tháng 12 vừa qua, Đức cha Giuse Vũ Văn Thiên, Tổng giám mục Tổng giáo phận Hà Nội, đã có thư mục vụ Giáng sinh năm 2019 gửi đến Cộng đoàn Dân Chúa trong Tổng giáo phận như sau. Kính gửi quý cha, quý tu sĩ, quý chủng sinh, quý hội đồng mục vụ giáo xứ và anh chị em tín hữu. Chúng ta đã bước vào mùa vọng và đang chuẩn bị mừng lễ Giáng sinh. Phụng vụ Giáng sinh mang sắc thái hân hoan vui mừng. Chúa Giáng sinh là niềm vui cho cả nhân loại, như lời sứ thần nói với các mục đồng tại Bethlehem năm xưa. Này tôi báo cho anh em một tin mừng trọng đại, cũng là tin mừng cho toàn dân. Hôm nay, một đấng cứu độ đã sinh ra cho anh em trong thành vua David, người là đấng Kitô Đức Chúa. Vâng, con Thiên Chúa Giáng sinh là niềm vui cho mọi người, không phân biệt chủng tộc, văn hóa hay ngôn ngữ, vì người là hoàng tử của hòa bình và là đấng cứu nhân độ thế. Người đến trần gian để nối kết con người với Thiên Chúa và hòa giải con người với nhau trong tình nhân ái yêu thương. Quỳ bên hang đá mảng cỏ, chúng ta cùng thờ lạy, tôn vinh và cảm tạ Chúa, đồng thời thành kính đón nhận những thông điệp từ mầu nhiệm nhập thể. Mầu nhiệm nhập thể diễn tả sự khiêm nhường của Thiên Chúa. Thánh Phaolô viết, Đức Giêsu Kitô vốn dĩ là Thiên Chúa, mà không nghĩ phải nhất thiết duy trì địa vị ngang hàng với Thiên Chúa, nhưng đã hoàn toàn trút bỏ vinh quang, mặc lấy thân nô lệ, trở nên giống phàm nhân, sống như người trần thế. Sự khiêm nhường của Thiên Chúa là mẫu gương cho chúng ta trong cách đối nhân xử thế, hầu kiến tạo một thế giới an bình. Vì kiêu ngạo, con người đã khước từ Thiên Chúa và không tuân theo lời dạy của Ngài. Kiêu ngạo cũng là nguyên nhân gây bạo lực, chia rẽ và hận thù. Khi sống khiêm nhường, người ta sẽ biết mình, biết người, để sống đúng với khả năng và địa vị của mình, đồng thời tiếp nhận Chúa là lý tưởng cao cả của cuộc đời. Khi mặc lấy bản tính nhân loại, Chúa Giêsu nâng cao phẩm giá của con người. Mầu nhiệm nhập thể là sự trao đổi kỳ diệu. Nhờ việc con Chúa làm người, mà chúng ta tuy thân phận thấp hèn, được nâng lên địa vị cao sang, đến mức được gọi là con Thiên Chúa. Thánh Athanasio viết, con Thiên Chúa làm người để cho chúng ta được làm con Thiên Chúa. Ý thức về phẩm giá con người, chúng ta sẽ tôn trọng bản thân và tôn trọng tha nhân. Tác giả sách Sáng Thế đã kể lại, khi Thiên Chúa tạo dựng con người, Ngài tạo dựng họ giống hình ảnh của Ngài. Vì là hình ảnh của Thiên Chúa, nên con người được mời gọi sống tốt lành. Khi sống tốt lành và thánh thiện, con người thể hiện vinh quang Thiên Chúa bằng chính cuộc sống của mình. Thánh Irene, vị giáo phụ Hy Lạp lừng danh, đã viết, vinh quang Thiên Chúa là con người sống vui. Người sống thánh thiện sẽ làm cho hình ảnh của Thiên Chúa tỏa sáng nơi cá nhân mình, và góp phần giới thiệu Chúa cho những người xung quanh. Con Thiên Chúa khởi đầu hành trình làm người từ gia đình. Khi chiêm ngắm và cầu nguyện bên hang đá Giáng sinh, chúng ta thấy một khung cảnh thân thương bình dị. Đó là một người cha, một người mẹ và một hài nhi mới sinh. Khung cảnh này thật an bình, giúp chúng ta suy nghĩ về đời sống gia đình. Gia đình là nơi chúng ta được nâng đỡ, bao bọc chở che, an ủi vỗ về. Dù có thế nào, gia đình vẫn là nơi chúng ta trở về để đoàn tụ và được yêu thương. Cộng đồng Vatican thứ hai khẳng định, gia đình là một giáo hội tại gia. Như thế, cộng đồng cho chúng ta thấy vai trò quan trọng của gia đình trong việc giáo dục đức tin và cổ võ những giá trị đạo đức nền tảng để đào tạo những con người của tương lai. Nếu giáo hội là đoàn dân đang tiến dần tới sự thánh thiện, thì gia đình là một con đường để nên thánh. Gia đình nên thánh nhờ sự trung tín vợ chồng, sự hy sinh và gương sáng của cha mẹ, lòng hiếu thảo chân thành của con cái. Người cha, người mẹ, các người con, mỗi người cần sống tốt vai trò của mình để cùng nhau xây dựng gia đình hạnh phúc yêu thương. Những mâu thuẫn bất đồng sẽ dễ dàng được hòa giải nếu mọi thành viên trong gia đình cùng cầu nguyện chung với nhau. Công đồng Vaticano thứ hai dạy, ở trong gia đình, tựa như trong một giáo hội tại gia, cha mẹ phải là những người đầu tiên rao giảng đức tin, bằng lời nói cũng như bằng gương lành. Cha mẹ cần phải cổ võ ơn gọi riêng của mỗi người con, đặc biệt là ơn gọi tận hiến. Như trên đã nói, mầu nhiệm nhập thể diễn tả sự khiêm nhường của Thiên Chúa. Nếu mọi thành viên trong gia đình đều khiêm tốn trong cách sống và cách đối xử với nhau, thì chắc chắn gia đình sẽ hạnh phúc và an bình. Hội đồng Giám mục Việt Nam đã đề ra định hướng mục vụ năm 2020 tới là đồng hành với người trẻ hướng tới sự trưởng thành toàn diện. Nhiều bạn trẻ trong xã hội Việt Nam hôm nay bị mất niềm tin, lạc hướng và lệch chuẩn trong suy nghĩ và ứng xử. Hậu quả là nhiều người nghiện ma túy, phá thai, sống thác loạn, phạm pháp và tự tử. Hy vọng với sự quan tâm đồng hành của các linh mục, các phụ huynh cũng như các cộng đoàn giáo xứ, các bạn trẻ sẽ trưởng thành và trở nên người có ích trong xã hội và giáo hội, mở ra một tương lai tươi sáng. Một khi đạt tới sự trưởng thành toàn diện, các bạn trẻ công giáo sẽ có khả năng loan báo tin mừng của Đức Kitô cho các bạn trẻ khác, như Đức Thánh Cha Francisco mong muốn. Trong Tổng giáo phận Hà Nội chúng ta, đề tài Nên Thánh được chọn như định hướng mục vụ cho năm 2020. Nên Thánh là lời kêu gọi của Chúa trong Cựu Ước. Nên Thánh cũng là cốt lõi giáo huấn của Chúa Giê-xu trong Tin Mừng. Nên Thánh vừa giúp chúng ta thể hiện hình ảnh của Thiên Chúa trong đời sống cá nhân, vừa là điều kiện căn bản để chúng ta loan báo Chúa Giê-xu cho đồng bào Việt Nam hôm nay. Ước mong với nỗ lực của mọi thành phần dân Chúa, chúng ta sẽ diễn tả một cộng đoàn công giáo thánh thiện, làm muối đất và ánh sáng trần gian như Chúa Giê-xu đã dạy chúng ta. Kính thưa quý cha và anh chị em, Thiên Chúa yêu thương thế gian đến nỗi đã ban Con một, để ai tin vào Con của Ngài thì khỏi phải chết, nhưng được sống muôn đời. Lễ Giáng sinh nhắc cho chúng ta món quà kỳ diệu mà Thiên Chúa ban tặng. Chúng ta hãy đón nhận quà tặng của Chúa Cha là chính Chúa Giê-xu. Ai đón nhận Người, cuộc đời họ sẽ vui tươi an hòa, vì Người là bình an và là lẽ sống của tất cả chúng ta. Kính chúc quý cha và anh chị em một mùa Giáng sinh an lành, thánh thiện, đầy tràn ân sủng và niềm vui của Đấng Emmanuel, và một năm mới hạnh phúc bình an. Hà Nội ngày 5 tháng 12 năm 2019, Giuse Vũ Văn Thiên, Tổng Giám mục Hà Nội. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bài thời sự, trình bày thư mục vụ Giáng sinh năm 2019 của Đức Tổng Giám mục Tổng Giáo phận Hà Nội, gửi đến Cộng đoàn Giáo phận Hà Nội. Một thời sự hôm nay xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Chương trình được tiếp nối với chuyên mục Học hỏi phụng vụ do An Tôn phụ trách.
Thánh thể và cánh chung, phần tiếp theo. Quý vị và các bạn thân mến, sau khi đã tìm hiểu ý nghĩa của thuật ngữ cánh chung ở bài trước, hôm nay chúng ta sẽ bàn về chiều kích cánh chung của bí tích thánh thể. Nếu thuật ngữ cánh chung được hiểu theo nghĩa là tận điểm hay tận thế, thì khó nhận ra mối liên lạc với bí tích thánh thể. còn nếu hiểu theo nghĩa là cứu cánh, thì tương quan ấy rất nổi bật. Cách duyên khi biết rằng, đối với tân ước, thực tại cánh chung gắn liền với cuộc phục sinh của Đức Kitô. Chúng ta hãy tìm hiểu mối tương quan này. Trước tiên qua các bản văn tân ước, tiếp đó qua vài văn kiện cận đại của huấn quyền, rồi từ đó chúng ta sẽ rút ra vài suy tư. A. Tân ước. Chiều kích cánh chung của bí tích thánh thể được tân ước nêu bật ngay trong chính những trình thuật của việc thiết lập, cũng như những buổi cử hành trong cộng đoàn hội thánh tiên khởi. Trong các trình thuật của tin mừng nhất lãm, việc thiết lập bí tích thánh thể gắn liền với cuộc tử nạn của Đức Giêsu như là thân thể được trao ban và máu được đổ ra. Tuy nhiên, Thánh sử Matthew còn thêm một câu nói của người mở rộng đến cuộc hội ngộ vui mừng. Tất cả anh em hãy uống chén này, vì đây là máu Thầy, máu giao ước, đổ ra cho muôn người được tha tội. Thầy bảo cho anh em biết, từ nay, Thầy không còn uống thứ sản phẩm này của cây nho, cho đến ngày ấy, ngày Thầy được cùng anh em uống thứ rượu mới trong nước của cha Thầy. Như vậy, việc uống chén rượu không chỉ nhắc đến cái chết của Đức Kitô, mà còn là một cuộc hẹn hò tái ngộ trong hân hoan. Cuộc tái ngộ đó có thể hiểu theo hai nghĩa. Tái ngộ sau khi phục sinh, hoặc tái ngộ trong bữa tiệc trên trời. Các bản văn tân ước cho phép hiểu cả hai nghĩa. Khi tìm hiểu những bản văn tân ước bàn về ý nghĩa của bí tích thánh thể, chúng tôi đã trình bày quan điểm của các tác giả cận đại. Theo đó, chúng ta không nên chỉ dừng lại ở các trình thuật tại nhà tiệc ly, nhưng cần phải mở rộng đến những bữa tiệc của Đức Giêsu trong thời gian thi hành sứ vụ, và đặc biệt là những bữa tiệc mà Đức Kitô phục sinh dùng với các môn đệ, tựa như bữa tiệc với hai môn đệ trên đường về Emmaus, hoặc bữa tiệc sau mẻ cá lạ lùng. Những bữa tiệc ấy diễn tả một thể thức hiện diện mới của đấng phục sinh, mà thân xác không còn bị giới hạn bởi không gian và thời gian nữa. Bàn tiệc thánh thể là một hình thức của sự hiện diện ấy. Mặt khác, bữa tiệc thánh thể cũng gắn liền với hình ảnh bữa tiệc cánh chung đã được loan báo trong Cựu Ước và được lặp lại trong Tân Ước, đặc biệt dưới hình ảnh của tiệc cưới. Chúng ta có thể đặt lời mời gọi của Chúa Giêsu do Thánh Gioan ghi lại ở chương 6 trong bối cảnh của lời mời của đấng khôn ngoan trước kia: "Tôi là bánh trường sinh. Ai ăn bánh này sẽ được sống muôn đời, và bánh tôi sẽ ban tặng chính là thịt tôi đây, để cho thế gian được sống. Ai ăn thịt và uống máu tôi thì được sống muôn đời, và tôi sẽ cho người ấy sống lại vào ngày sau hết, vì thịt tôi thật là của ăn, và máu tôi thật là của uống." Về những buổi cử hành trong hội thánh tiên khởi, chiều kích cánh chung của việc cử hành thánh thể được Thánh Phaolô nêu bật trong thư thứ nhất gửi Corinto. Liền sau khi kể lại việc thiết lập bí tích, Thánh Tông Đồ nhắc nhở các tín hữu: "Mỗi lần ăn bánh và uống chén này là anh em loan truyền Chúa đã chịu chết cho đến khi Chúa đến." Câu nói này không chỉ muốn nói rằng khi nào Chúa quang lâm thì sẽ không cần phải cử hành bí tích thánh thể nữa, nhưng nên hiểu rằng mỗi lần cử hành thánh thể là chúng ta hối thúc Chúa mau đến. Ý tưởng này được củng cố bởi lời khẩn cầu của các tín hữu tiên khởi vào lúc cử hành: "Maranatha, lạy Chúa, xin mau đến." B. Các văn kiện hội thánh. Phạm vi ngắn ngủi của bài này không cho phép chúng tôi quảng diễn tư tưởng của các giáo phụ và các nhà thần học trung cổ. Chúng tôi chỉ giới hạn vào các văn kiện của hội thánh kể từ Công đồng Vaticano thứ hai. Thứ nhất, Công đồng Vaticano thứ hai. Chúng ta có thể kể đến ba văn kiện quan trọng nhất: hiến chế về phụng vụ, hiến chế tín lý về hội thánh, hiến chế mục vụ về hội thánh trong thế giới hiện đại. Hiến chế về phụng vụ đã mở đầu với việc mô tả mầu nhiệm hội thánh được biểu lộ qua phụng vụ như là một thực thể vừa thuộc nhân loại, vừa thuộc thần linh, vừa hữu hình nhưng được trang bị với những thực tại vô hình, hăng say trong hoạt động và chuyên chăm việc chiêm ngắm, hiện diện trong trần gian, những hướng về thành đô tương lai. Phụng vụ cho phép chúng ta nếm hưởng thực tại thiên quốc và mong chờ Đức Kitô ngự đến trong vinh quang, và chúng ta cũng được chung hưởng vinh quang với người. Trong thời gian ấy, Đức Kitô đang hiện diện trong phụng vụ dưới nhiều hình thức, qua cộng đoàn, qua lời Chúa, đặc biệt là qua bí tích Thánh Thể. Ở số 47, Thánh Thể được tuyên xưng như là bảo chứng của vinh quang mai hậu. Hiến chế về hội thánh đã dành chót chương 7 để bàn về chiều kích cánh chung, trong đó bao gồm cả việc cử hành Thánh Thể, đặc biệt là ở hai số 48 và 50. Trong số 48, công đồng nói rằng, nhờ bí tích Thánh Thể, các tín hữu được kết hợp với Chúa Kitô vinh hiển. Vì thế, thời đại cánh chung đã bắt đầu với việc phái cử Thánh Linh. Ở số 50, một vai trò quan trọng của Thánh Linh trong phụng vụ Thánh Thể là đưa chúng ta kết hợp với phụng vụ Thiên Quốc. Hiến chế vui mừng và hy vọng, lưu tâm đến ảnh hưởng của thực tại cánh chung, đến việc biến đổi thế giới hiện tại. Số 22, giới thiệu Đức Kitô phục sinh hiện diện trong phụng vụ, đã chiếu lên cho nhân loại tia sáng hy vọng về đời sống vĩnh cửu. Số 38, trình bày bữa tiệc Thánh Thể, trong đó các yếu tố tự nhiên như là bánh rượu được biến đổi thành mình máu Chúa Kitô, như là bảo chứng cho bữa tiệc thông hiệp huynh đệ của toàn thể nhân loại trên thiên quốc. Thứ hai, sách giáo lý của Hội Thánh Công Giáo. Đạo lý của Công đồng Vaticano thứ hai đã được trích dẫn ở nhiều đoạn khác nhau. Chỉ cần lướt qua vài điểm nổi bật. Hội Thánh sống giữa thời thiết lập và thời trung tất của triều đại Thiên Chúa. Hội Thánh lữ hành dưới thế, sống thông hiệp với Chúa Giêsu và với các thánh. Đức Maria là hình ảnh cánh chung của Hội Thánh. Mẹ đã đạt tới đích mà Hội Thánh lữ hành đang ngóng trông. Phụng vụ nói chung mang chiều kích cánh chung. Các bí tích ban cho chúng ta sự sống trường cửu. Cách riêng, chiều kích cánh chung của bí tích Thánh Thể được biểu lộ qua việc cử hành cho đến khi Chúa lại đến. Bí tích này là bảo chứng của vinh quang mai hậu. Thứ ba, văn kiện giáo hoàng. Kể từ công đồng Vaticano thứ hai, chủ kích cánh chung của bí tích Thánh Thể được bàn đến trong nhiều văn kiện và dưới nhiều khía cạnh. Trong số những văn kiện gần gũi hơn cả, chúng ta có thể nhắc đến các số 18 đến 20 của thông điệp Ecclesia Deo Eucharistia của Đức Gioan Phaolô đệ nhị, mà phần lớn tư tưởng được tông huấn Sacramentum Caritatis lấy lại trong các số 30 đến 32. C. Tổng hợp. Từ những dữ kiện của Kinh Thánh và huấn quyền vừa trưng dẫn, chúng ta có thể đúc kết những tư tưởng chính yếu về chiều kích cánh chung của bí tích Thánh Thể, dựa theo bốn chiều kích cánh chung đã nói trước đây. Đức Kitô, Hội Thánh, Con Người, Lịch Sử. Thánh Thể là bí tích của Chúa Giêsu phục sinh. Trọng tâm của cánh chung Kitô giáo là chính Đức Kitô phục sinh. Bí tích Thánh Thể cử hành sự hiện diện của Chúa Giêsu ở giữa cộng đoàn, cũng giống như khi Ngài hiện diện giữa các môn đệ trên đường Emmaus. Đồng thời, việc cử hành Thánh Thể cũng thôi thúc Chúa hãy tỏ hiện vinh quang cánh chung. Trong quá khứ, thần học ra như nhấn mạnh một chiều đến việc tưởng niệm cuộc tử nạn của Đức Kitô khi cử hành thánh lễ, và bỏ qua việc tuyên bố cuộc phục sinh và sự quang lâm của người. Nghi thức phụng vụ sau công đồng Vaticano thứ hai đã tái lập toàn bộ các mầu nhiệm. Điều này được bộc lộ qua lời tuyên xưng của cộng đoàn. Lạy Chúa, chúng con loan truyền việc Chúa chịu chết và tuyên xưng việc Chúa sống lại cho đến khi Chúa lại đến. và trong kinh nguyện thánh thể thứ ba, chủ tế đọc tiếp: Vì vậy, lạy Chúa, khi tưởng nhớ cuộc khổ hình sinh ơn cứu độ, sự sống lại và lên trời vinh hiển của con Chúa, đồng thời mong đợi người lại đến, chúng con dâng lên Chúa hy lễ hằng sống và thánh thiện này để tạ ơn Chúa. Thực ra, đây không phải là một khám phá của thần học cận đại. Ngay từ thời Trung Cổ, Thánh Thomas Aquino đã nói đến ba khía cạnh của việc cử hành bí tích, vừa là tưởng niệm quá khứ, vừa là hiện thực trong hiện tại, vừa là loan báo tương lai. Đạo lý ấy được tóm lại trong điệp ca tin mừng, kinh chiều hai lễ trọng mình máu Thánh Chúa. Ôi yến tiệc mình và máu Thánh, Chúa Kitô thành lương thực nuôi ta, tiệc nhắc nhớ người đã chịu khổ hình, và đổ đầy ân sủng xuống cõi lòng nhân thế, tiệc bảo đảm cho ta một ngày mai huy hoàng rực rỡ. Thánh thể là lương thực cho hội thánh lữ hành. Thánh thể là việc cử hành giao ước mới, qua đó hội thánh được thiết lập như đoàn dân mới của Thiên Chúa. Hội thánh là khởi đầu của triều đại Thiên Chúa, nghĩa là những người đã được kết nạp vào cộng đoàn những người được thông thần sự thánh thiện của Thiên Chúa. Việc cử hành thánh thể biểu lộ bản chất phức hợp của hội thánh. Hội thánh gồm bởi những con người vừa thánh thiện vừa tội lỗi, đang giao tranh với nhiều thử thách trên đời. Hội thánh phải phấn đấu để giữ lòng trung thành với Thiên Chúa, trước bao nhiêu trước cám dỗ. Trong viễn ảnh này, thánh thể trở nên lương thực nuôi dưỡng đoàn người lữ hành, cũng tương tự như bánh manna nuôi dưỡng Israel trên sa mạc. Mặt khác, khi cử hành thánh lễ, hội thánh cũng hiệp thông với cộng đoàn các thánh nhân thiên quốc. Nhờ sự hiện diện của Đức Kitô trong quyền năng thánh thần, hội thánh được liên kết với ba ngôi Thiên Chúa, với triều thần thiên quốc, với Đức Maria và các thánh. Nói cách khác, trong thánh lễ, hội thánh nếm hưởng hạnh phúc mai hậu. Bàn tiệc thánh thể là dấu chỉ của bàn tiệc cánh chung. Như vậy, thánh lễ nhắc nhớ cho hội thánh rằng, mình cần phải tăng trưởng liên lỉ cho đến sự sung mãn, và đồng thời, sự sung mãn ấy đã trở thành thực tại mà chúng ta được nếm hưởng một phần. Thánh thể là thuốc trường sinh cho con người. Chiều kích thứ ba của cánh chung là con người. Đứng trước những băn khoăn của con người về tương lai sau cái chết, Chúa Giêsu hứa rằng, ai ăn mình thánh của người sẽ sống trong người và sẽ sống mãi mãi. Vì thế các giáo phụ, kể từ Thánh Ignacio Antioquia, đã gọi thánh thể là phương dược trường sinh bất tử, để chúng ta không chết, nhưng được sống mãi mãi trong Đức Kitô. Thánh thể loan báo trời mới đất mới. Chiều kích thứ tư của cánh chung liên quan đến tương lai của nhân loại và lịch sử. Cuộc phục sinh của Đức Kitô mở đầu cho cuộc tái tạo vũ trụ do quyền năng của Thánh Linh. Việc cử hành thánh thể loan báo thực tại này một cách bí tích, khi mà bánh và rượu là những yếu tố của vũ trụ được biến đổi thành mình và máu Thánh Chúa. Đích điểm của dòng lịch sử là Thiên Chúa sẽ ở trong mọi sự. Hội thánh hân hoan loan báo niềm hy vọng ấy khi muôn dân sẽ được quy tụ trong một nhà. Đồng thời, hội thánh cũng hợp tác với quyền năng của Thánh Linh để gieo vào lòng đời những giá trị vĩnh cửu của tình thương, liên đới, tự do, công bằng, xóa bỏ các lực lượng tiêu cực của hận thù, bất công, chia rẽ. Việc loan báo hy vọng kèm theo những nỗ lực kiến tạo thế giới mới trong công lý và hòa bình.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Tìm hiểu học thuyết xã hội của Giáo hội Công giáo do Duy An phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, tuần trước chúng ta đã tìm hiểu phần tiếp theo của bài nói về bản chất của học thuyết xã hội Công giáo trong công cuộc phúc âm hóa. Hôm nay, mời quý vị và các bạn tìm hiểu phần tiếp theo của bài này. Thứ nhất, chúng ta nói về học thuyết xã hội khởi đầu một lộ trình mới trong huấn quyền của giáo hội. Giáo huấn của giáo hội về các vấn đề xã hội được khởi đầu với thông điệp Rerum Novarum, Tân sự, năm 1892 của Đức Thánh Cha Leo thứ 13. Giáo huấn này tiếp tục được khai triển thông qua huấn quyền của các đức giáo hoàng và các đức giám mục hiệp thông với các đức giáo hoàng. Hẳn nhiên, giáo hội luôn quan tâm tới các vấn đề xã hội không chỉ thông qua những văn kiện tương tự, nhưng còn trong những lĩnh vực khác nữa. Thông điệp Rerum Novarum đã đánh dấu sự khởi đầu của một lộ trình mới và một sự triển khai đặc biệt giáo huấn của giáo hội trong lĩnh vực xã hội. Thuật ngữ học thuyết xã hội đến từ Đức Thánh Cha Pio thứ 11 qua thông điệp Quadragesimo Anno năm 1931 và là tuyển tập những nội dung giáo lý liên quan đến các vấn đề xã hội. Trong lúc không ngừng quan tâm tới con người sống trong xã hội, giáo hội đã tích lũy được một kho tàng giáo lý phong phú bắt nguồn từ Thánh Kinh, nhất là từ các tin mừng và bút tích của các thánh tông đồ, được thành hình và hoàn chỉnh từ các giáo phụ và các tiến sĩ trong giáo hội thời Trung Cổ, làm thành một học thuyết và dần dần thể hiện huấn quyền của giáo hội. Vào thế kỷ thứ 19, các biến cố về kinh tế thế giới đã tạo ra một tác động bi đát trên xã hội, chính trị và văn hóa. Các biến cố có liên quan với cuộc cách mạng công nghiệp đã làm thay đổi sâu xa những cơ cấu xã hội vốn có từ mấy thế kỷ trước, đặt ra vấn đề công bằng rất nghiêm trọng, đặc biệt là vấn đề lao động, được đặt ra cách cấp bách do cuộc xung đột nảy sinh từ giới tư bản và giới lao động. Trong bối cảnh ấy, giáo hội cảm thấy cần phải can thiệp theo một cách thức mới do các biến cố mới đem đến, như một thách đố cho giáo huấn của giáo hội, để giáo hội quan tâm một vụ đặc biệt tới đông đảo quần chúng. Từ đó, giáo hội thấy cần phải có một đường lối hoặc học thuyết cụ thể để có được sự phân định mới về tình hình, từ đó tìm ra những giải pháp thích hợp cho các vấn đề mới trong xã hội. Kế đến, chúng ta nói về học thuyết xã hội vừa liên tục vừa đổi mới. Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị đã xác định trong thông điệp Sollicitudo Rei Socialis năm 1988 số 3 về tính liên tục và đổi mới của học thuyết xã hội công giáo. Vì học thuyết này luôn được ánh sáng của tin mừng hướng dẫn và học thuyết luôn quan tâm tới sự tiến hóa của xã hội. Học thuyết xã hội có tính liên tục vì luôn tham khảo các giá trị phổ quát của mặc khải và bản tính con người. Vì thế, học thuyết xã hội không lệ thuộc vào các nền văn hóa, các ý thức hệ hay các chính kiến khác nhau. Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị tiếp tục lý giải qua số 3 của thông điệp rằng, học thuyết xã hội là một giáo huấn bền vững, xét theo cảm hứng căn bản, xét theo các nguyên tắc suy tư, theo các tiêu chuẩn phê phán, theo các chỉ dẫn cơ bản để hành động, và trên hết, xét theo mối liên hệ hết sức quan trọng của học thuyết ấy đối với tin mừng của Chúa. Nhờ đó, học thuyết xã hội công giáo có thể trải qua lịch sử mà vẫn không bị lịch sử chi phối hay có nguy cơ phai nhạt dần. Học thuyết xã hội công giáo còn chứng tỏ tính đổi mới liên tục khi thường xuyên hướng tới lịch sử và liên hệ đến các biến cố diễn ra trong lịch sử. Huấn quyền của học thuyết xã hội có thể mở ra với những yếu tố mới, nhưng không vì thế mà bị thay đổi bản chất. Theo Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị, học thuyết xã hội là một giáo huấn được thích nghi một cách hết sức cần thiết và đúng lúc dựa trên những thay đổi trong những hoàn cảnh lịch sử và dựa trên chuỗi sự kiện diễn ra không bao giờ ngừng, làm thành khung cảnh sống của con người và xã hội. Qua việc phổ biến học thuyết xã hội, giáo hội làm cho chân lý tin mừng luôn thâm nhập và lan tỏa vào các hoàn cảnh mới, chỉ ra những con đường dẫn tới công lý và hòa bình. Đức tin là chất men tạo ra sự đổi mới và sáng tạo. Đức Thánh Cha Phaolô Đệ Lục đã nhận định trong thông điệp Octogesima Adveniens năm 1971 số 42 rằng, giáo huấn xã hội lấy hoạt động của đức tin làm điểm xuất phát, rồi triển khai thêm thông qua suy nghĩ được áp dụng vào các tình thế luôn thay đổi của thế giới dưới lực đẩy của tin mừng là nguồn của sự đổi mới. Giáo hội thi hành sứ mạng là mẹ và là thầy, luôn luôn cởi mở, vươn ra ngoài và hướng tới con người vì ơn cứu độ cho con người và vì ý nghĩa tồn tại của giáo hội. Giữa lòng nhân loại, giáo hội diễn tả lại chân dung của vị mục tử nhân lành đang tìm kiếm con người, gặp gỡ con người tại chính nơi ở của họ, trong hoàn cảnh hiện sinh và lịch sử của chính cuộc sống con người. Nhờ thế, giáo hội trở thành điểm tựa cho con người tiếp xúc với tin mừng là thông điệp về ơn giải phóng và hòa giải, về công lý và hòa bình. Kế đến, chúng ta nói về học thuyết xã hội dưới ánh sáng và sự thúc đẩy của tin mừng. Các văn kiện về học thuyết xã hội Công giáo kể từ thời Đức Thánh Cha Leo thứ 13 cho đến nay đã cho thấy một hành trình dài và phong phú mà học thuyết xã hội của giáo hội đã trải qua. Tài liệu hướng dẫn học tập và giảng dạy học thuyết xã hội của giáo hội trong việc đào tạo linh mục của Bộ Giáo dục Công giáo năm 1988 số 27 đã trình bày về ý nghĩa và đường hướng của học thuyết xã hội như sau. Học thuyết xã hội Công giáo vì mối quan tâm mục vụ đã muốn giới thiệu cho toàn thể cộng đồng Kitô hữu và với mọi người thiện chí về các nguyên tắc căn bản, các tiêu chuẩn phổ quát và các đường hướng phù hợp để có thể có những sự lựa chọn căn bản và những việc làm cụ thể trong mỗi tình huống cụ thể. Khi soạn thảo và giảng dạy về học thuyết xã hội, giáo hội đã và vẫn đang làm việc vì những mối quan tâm mục vụ. Giáo hội được thúc đẩy bởi những âm hưởng mà các biến cố xã hội gây ra trên con người, trên cộng đồng, trên phẩm giá con người, trong bối cảnh là loài người đang vất vả tìm kiếm một thế giới tốt đẹp hơn, nhưng lại không hành động với cùng một nhiệt tâm để cải thiện chính tinh thần của mình. Chính vì thế, thông điệp Solicitudo Rei Socialis của Đức Thánh Cha Gioan Paolo Đệ Nhị số 1 đã nhận định rằng, học thuyết xã hội đã ra đời và được triển khai thành một tổng hợp giáo lý cập nhật, được xây dựng từng bước cùng lúc với giáo hội, khi giáo hội dựa vào lời đã được Chúa Kitô mặc khải trọn vẹn và được Chúa Thánh Thần nâng đỡ, để xem xét các biến cố như chúng đang diễn ra trong dòng lịch sử. Quý vị và các bạn thân mến! Chuyên mục tìm hiểu học thuyết xã hội của giáo hội Công giáo tuần này xin kết thúc nơi đây. Duy An xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào thứ hai tuần tới.
Quý vị và các bạn thân mến, mục tìm hiểu học thuyết xã hội của giáo hội Công giáo đã khép lại chương trình hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại trong các chương trình sau. Nguyện xin Thiên Chúa ban muôn phúc lành cho quý vị và các bạn.